Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 26 tháng 6 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam và Philippines cùng phản đối bản đồ 10 đoạn của Trung Quốc.
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên, tôn trọng luật pháp quốc tế, nghiêm túc tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và không có những hành động tương tự trong thời gian tới.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Nga phải hành động trong những giờ sắp tới về Ukraine. Australia cho biết chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines có phần chắc đã bị mất áp suất không khí. Và Trung Quốc tuyên án tù cho 9 người nữa ở vùng Tân Cương.
Ngoài phần tin Việt Nam và tin thế giới, chúng tôi cũng có bài nhận định về tình hình ở Biển Đông và các bài tường trình thời sự của các thông tín viên đài VOA. Mở đầu chương trình phát thanh là phần tin có liên quan đến Việt Nam do Nguyễn Trung ghi nhận.
Việt Nam và Philippines cùng phản đối bản đồ 10 đoạn của Trung Quốc. Cả Hà Nội và Manila cùng cho rằng việc Trung Quốc phát hành bản đồ mới liên quan tới Biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã phản đối bước đi mới nhất này, cũng như các hành động mà phía Việt Nam cho là đơn phương khác của Trung Quốc như xây dựng trường học và nhà công vụ trên các quần đảo tranh chấp với Hà Nội. Ông Bình nói:
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái nói trên, tôn trọng luật pháp quốc tế, nghiêm túc tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và không có những hành động tương tự trong thời gian tới.
Tuyên bố của ông Bình được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc, trên đó có phần hình lưỡi bò 10 đoạn bao trọn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, coi đó như là lãnh thổ của mình. Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói rằng tấm bản đồ cho thấy sự phi lý của Trung Quốc. Ông Jose nói:
Such a publication only shows China's unreasonably expansive claim that is clearly contrary.
Việc phát hành đó chỉ cho thấy tuyên bố mở rộng chủ quyền phi lý của Trung Quốc, trái với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Chính chủ nghĩa bành trướng đầy tham vọng như vậy đang gây ra căng thẳng ở Biển Đông. Người phát ngôn của Philippines nói rằng bản đồ mới của Trung Quốc sẽ không thể biến các vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trở thành lãnh thổ của nước này. Ông Jose nói, nếu mà như vậy, mỗi nước đều có thể vẽ bản đồ riêng. Thế nên bản đồ cần phải dựa trên luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước sự phản đối của Việt Nam và Philippines. Nhưng Bắc Kinh trước đây từng tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông với đường lưỡi bò 9 đoạn. Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế và Thủ tướng Việt Nam từng cho biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi được hỏi về thời điểm đưa Bắc Kinh ra tòa, ông Bình nói rằng hiện Việt Nam đang nghiên cứu cân nhắc kỹ thời điểm áp dụng biện pháp này. Trước các hành động của Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam kiên trì và kiềm chế, nhưng kiên trì có giới hạn.
Việt Nam liệu có thoát chung được không? Cơ hội thoát chung ngàn năm có một. Muốn thoát Trung Quốc, phải vượt qua chính mình. Đó là các hàng tít trên báo chí Việt Nam những ngày qua. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã nêu một giải pháp cụ thể, đó là đưa vải thiều vào tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam để giúp loại trái cây nổi tiếng của miền Bắc này tránh bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Để tìm hiểu xem liệu Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Trung Quốc hay không, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện tiến sĩ kinh tế người Mỹ gốc Việt Alan Phan, người từng có nhiều năm hoạt động kinh doanh tại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Trước hết, kinh tế gia này nói về sự áp đảo của kinh tế của nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam.
Thực tình thì cái sự áp đảo này nó cũng kéo dài từ lâu rồi, là vì có nhiều lý do. Một là họ ở rất gần, hai là họ rất quen thuộc với cái thị trường. Thứ ba là nhà nước Việt Nam đã dành cho họ rất nhiều ưu đãi. Và cái điều quan trọng nhất là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì dễ bị trục lợi. Nếu mà cái vấn đề tham nhũng nó rất là hiện diện, nó cần như là cùng khắp. Trong những cái vấn đề chính này đấy, thì Trung Quốc đã lợi dụng tối đa, thành ra họ có một cái ưu thế so với những cái nhà đầu tư hay là những cái doanh nhân khác của trên thế giới, thì họ có một cái lợi thế gần như tuyệt đối trong cái vấn đề giao thương với Việt Nam. Và do đó cái kinh tế Việt Nam nó tùy thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Có thể nói là cái quan trọng nhất là vấn đề là gần như là cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì tùy thuộc rất nhiều vấn đề xuất khẩu qua những cái xí nghiệp FDI, và tất cả những cái nguyên liệu, những cái phụ liệu cũng như cả những cái máy móc dùng như việc xuất khẩu này, nó phần lớn là nó đều là từ Trung Quốc. Thì đó tôi cho là một cái điều có thể nói là nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nếu mà Trung Quốc nó là có áp dụng những cái biện pháp này kia. Hiện bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà có thể trong tương lai đó là một cái vũ khí bén nhọn của họ.
Như vậy có nghĩa là trong tương lai gần, Việt Nam khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, đúng không thưa ông?
Đúng rồi, là vì cái ngoài cái vấn đề là họ đang nắm giữ một cái lợi thế rất là quan trọng, thì lại thêm một cái là cái thu nhập của người Việt Nam, cái người tiêu dùng Việt Nam quá thấp. Thành ra họ ưa chuộng những cái hàng rẻ tiền. Và những cái hàng này thì đặc biệt là Trung Quốc, họ có thể nói là họ có lợi thế không những tại Việt Nam mà gần như khắp toàn cầu. Tức là những cái đồ rẻ tiền, thiếu chất lượng. Dĩ nhiên là người Việt Nam thì họ vẫn thích những cái hàng hóa từ Âu Mỹ, nhưng mà họ không có thể nào mà trả giá được. Đó là cái vấn đề tại sao cái hàng Trung Quốc nó tràn ngập Việt Nam, nhất là trong những cái vùng quê. Thành ra nói về cái số lượng thì nó khủng khiếp lắm. Và một điều quan trọng hơn nữa là doanh nhân Trung Quốc họ rất khôn khéo nếu so với doanh nhân Việt Nam. Cái chiến lược về thị trường hay về mô hình kinh doanh cũng như là những cái cách thức đem hàng Trung Quốc vào Việt Nam thì họ rất là thành công.
Thưa ông, vừa qua các nhân sĩ trí thức ở Việt Nam có đề cập tới điều họ nói là thoát trung. Theo ý kiến của ông thì tính khả thi của lời kêu gọi này như thế nào?
Cái vấn đề thoát trung thì ngay cả kinh tế, chính trị cũng như quân sự thì tôi cho là hiện bây giờ cái khả thi là gần như là zero. Là vì thứ nhất, trên thượng tầng của lãnh đạo Việt Nam thì vẫn còn một cái sự gọi là liên kết khá bền chặt với lại cái chính trị của Trung Quốc. Ngay cả chính phủ đó, thì mặc dù họ nói bất cứ điều gì, nhưng mà cái quyền lợi cũng như là cái quyền lực của họ nó dựa rất nhiều vào cái chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra tôi nghĩ là ngay cả khi mà cái người cầm đầu đã không muốn làm gì để ảnh hưởng tới cái đó thì những cái chuyện khác nó sẽ tùy thuộc vào cái quyết định đó. Còn cái vấn đề mà thoát ra khỏi kinh tế thì cũng là một điều khó, là vì như tôi nói, nó đòi hỏi một cái sự thay đổi toàn diện về cái cách thức làm ăn, về những cái doanh nghiệp nhà nước, về những cái người mà đã được hưởng thụ rất nhiều từ Trung Quốc, mà hiện bây giờ họ đang nắm cái nền kinh tế Việt Nam, thì bảo họ thay đổi, thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện gần như là không thể có. Và cái điều sau cùng như tôi nói thì cái thị trường Việt Nam với một cái thu nhập quá thấp thì họ cũng khó có thể mà đi tìm những cái hàng hóa từ những cái nơi khác để mà thay thế. Xuất khẩu Việt Nam cũng tùy thuộc rất nhiều vào cái giá rẻ cũng như là của nguyên liệu Trung Quốc. Thành ra bây giờ bảo thí dụ họ thay đi, họ đem nguyên liệu của Ấn Độ hay là nguyên liệu của những cái nơi khác, thì tôi nghĩ cái đó là một cái chuyện họ cũng không muốn làm.
Việt Nam y án 2 năm tù đối với blogger Trương Duy Nhất. Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng ngày hôm nay đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với blogger Trương Duy Nhất. Hồi tháng 3, ông Nhất đã bị tuyên án 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân vì các bài viết trên mạng theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước. Luật sư Trần Vũ Hải, người bào chữa cho ông Nhất, từng nói với VOA Việt ngữ rằng blogger này đã không được phép nói nhiều trong phiên xử sơ thẩm. Chính phủ Hoa Kỳ từng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội từng dẫn số người dùng Internet lên tới hàng chục triệu người, làm bằng chứng cho quyền tự do sử dụng mạng của người dân. Nhưng Việt Nam nhiều năm qua đã bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt vào danh sách các nước là kẻ thù của mạng Internet.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Philippines hồi đầu tuần này bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy cho vai trò quân sự rộng lớn hơn của nước này. Đây là hành động mới nhất của các nước láng giềng của Trung Quốc để đoàn kết chống lại hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở vùng Biển Đông và Nam Trung Hoa. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victoria Mackey của đài VOA.
Trong lúc Bắc Kinh tiếp tục tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền đối với một số khu vực rộng lớn ở Biển Đông, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam đang tăng cường quan hệ về quân sự và ngoại giao với nhau. Nhà nghiên cứu Ellie Ratner thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới nói rằng ba nước này đang gác lại xung đột lịch sử giữa họ với nhau để đối phó với sự hung hăng liên tục của Trung Quốc.
There's no doubt that countries in the region are collectively spooked by what they're seeing as a increase.
Không có gì nghi ngờ rằng các nước trong khu vực cùng cảm thấy lo sợ về những gì họ xem là kiểu hành vi ngày càng quyết liệt của Trung Quốc từ Biển Đông Trung Hoa xuống Biển Đông.
Hai tháng vừa qua là hai tháng căng thẳng. Vào tháng 5, Trung Quốc di chuyển một giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Một vài tuần sau đó, binh sĩ Việt Nam và Philippines dành một ngày giao lưu trên hòn đảo tranh chấp, không bên nào khẳng định vị thế thống trị, nhưng cả hai đều đoàn kết chống lại sức mạnh xâm lấn của Trung Quốc. Sau đó, trong một chuyến thăm chính thức Nhật Bản hồi đầu tuần này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino công khai ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm mở rộng quyền hạn của lực lượng tự vệ Nhật Bản, cho phép Tokyo hỗ trợ các đồng minh bị tấn công. Nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố Nhật Bản là một đối tác chiến lược của Philippines và vì thế trọng trách của Nhật Bản là đối thoại liên tục khi chúng ta cùng đối mặt với tình hình biến đổi trong môi trường an ninh trong khu vực của chúng ta. Để mở rộng quyền hạn của lực lượng tự vệ, trước hết ông Abe phải có được sự chấp thuận từ Đảng Tân Công Minh, đối tác liên minh của đảng ông. Nhưng gần 2/3 cử tri Nhật Bản phản đối việc giải thích lại điều 9 hiến pháp, theo một cuộc thăm dò được tờ báo hàng đầu của Nhật Bản là Asahi Shimbun công bố vào tháng 4 vừa qua. Bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói:
Tôi nghĩ rằng Thủ tướng Abe gặp phải vấn đề khi tìm cách thuyết phục người dân của mình và rồi tất nhiên là khi giải thích cho khu vực.
Trong khi đó, Tokyo cùng với Mỹ đã cam kết giúp Việt Nam và Philippines nâng cấp tàu tuần tra trên biển của họ. Nhưng Trung Quốc không tỏ dấu hiệu lùi bước. Tại hội nghị ở Myanmar vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn nói với các đối tác khu vực rằng nước ông mong muốn một giải pháp thông qua đàm phán ở Biển Đông, nhưng đa phương hóa không thể giải quyết vấn đề. Và lập trường này có phần chắc không thay đổi, theo bà Glaser.
The Chinese believe that other nations are so economically dependent on China.
Trung Quốc tin rằng những nước khác quá lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế nên sẽ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc hoặc không làm như vậy trong một khoảng thời gian dài và rồi sẽ nhân nhượng lợi ích của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng họ có lợi thế về mặt thời gian.
Nhà nghiên cứu Ratner nói rằng Bắc Kinh có thể đang tính toán sai lầm.
I think people often think, well, war is impossible in Asia, or conflict is impossible because these economies.
Tôi nghĩ mọi người thường cho là chiến tranh hoặc xung đột không thể xảy ra ở châu Á vì các nền kinh tế này phụ thuộc nhau quá nhiều. Nhưng khi động tới những vấn đề chính trị và chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, thì thường là những cân nhắc đó bị gạt ra ngoài.
Ông Ratner lưu ý rằng Đức và Anh vốn là những đối tác thương mại quan trọng trước Thế chiến thứ nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước Tây Phương đang tập trung nỗ lực vào việc đối phó với vụ khủng hoảng Iraq và họ thúc giục nước này đoàn kết để ứng phó với sự trỗi dậy của các phần tử hiếu chiến thuộc phe Hồi giáo Sunni. Ngoại trưởng Anh ông William Hague ngày hôm nay đáp máy bay tới Baghdad để hội kiến Thủ tướng Iraq là ông Nouri al-Maliki. Ông Hague cũng định gặp Tổng thống Masoud Barzani của khu tự trị người Kurd ở Iraq. Ông Hague nói rằng Iraq đang đối mặt với một mối đe dọa sống còn và ông cho rằng đoàn kết chính trị là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua thử thách trước mắt. Tại Paris, Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và ông nói rằng Iraq đối mặt với điều mà ông gọi là một tình huống khó khăn, nhưng hai ông dự kiến là người Iraq sẽ đoàn kết với nhau. Ngoại trưởng Kerry đã gặp Thủ tướng Maliki và Tổng thống Barzani hồi đầu tuần này tại Iraq. Ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng ông cùng với vị Ngoại trưởng của Pháp đồng ý với nhau là Iraq cần phải nhanh chóng thành lập một chính phủ mà ông gọi là chính phủ phản ánh tình đoàn kết của đất nước.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc giải quyết vụ khủng hoảng ở Iraq khi ông đến Paris để họp với các vị đồng cấp phía Jordan, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Thông tín viên Michael Brown của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc họp hôm nay ở Paris sẽ bao gồm tình hình an ninh ở Iraq và cuộc nội chiến đang tiếp diễn ở lân bang Syria. Các cuộc thảo luận diễn ra một ngày sau khi những người Iraq tản cư để tránh bạo động của phiến quân Hồi giáo Sunni, bày tỏ sự bất mãn đối với việc Thủ tướng Nouri al-Maliki không chịu thành lập một chính phủ khẩn cấp để đưa đất nước thoát khỏi vụ khủng hoảng hiện nay. Hôm qua, trong một bài diễn văn truyền hình, ông Maliki nói rằng việc thành lập một chính phủ như vậy đi ngược với hiến pháp và kết quả của cuộc bầu cử quốc hội ngày 30 tháng 4. Phát biểu đó không xoa dịu sự tức tối của hàng vạn người bỏ nhà cửa đi lánh nạn trước đà tiến quân của phe nổi dậy. Một người tị nạn tên Joseph Wadia cho biết như sau.
Tình hình an ninh bây giờ là zero. ISIL đã tới và tấn công thành phố qua Qurb al-Hamdiniya bằng rocket. Cho nên mọi người ở đó, ai nấy đều bỏ chạy. Chúng tôi không nhìn thấy binh sĩ, không có quân đội, không có gì hết. Không có cả trạm kiểm soát, không có quân đội. Chúng tôi không trông thấy giới chức chính quyền nào cả. Cho nên chúng tôi bỏ lại tất cả mọi thứ, nhà cửa, của cải của chúng tôi đã bị ISIL cướp sạch.
Tại Brussels, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với các nhà báo tại một hội nghị của Liên minh NATO rằng Hoa Kỳ quan tâm tới vấn đề ai là người lãnh đạo Iraq. Nhưng Washington không can thiệp trong lúc Baghdad thành lập một chính phủ mới.
You need to remember that ISIL is a terrorist army that threatens not only Iraq.
Chúng ta cần phải nhớ là ISIL là một đội quân khủng bố, không chỉ đe dọa tới Iraq, mà đe dọa tới tất cả các nước trong khu vực chống đối họ và Âu Châu và Hoa Kỳ. Sự thành công của cuộc chiến đấu này đòi hỏi người Iraq đoàn kết với nhau để thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần.
Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, ông Nikolai Mladenov tin rằng cộng đồng quốc tế có một ảnh hưởng lớn hơn trong việc giải quyết vụ xung đột.
The risk of a sectarian, a further sectarianization of the conflict remains.
Vẫn còn mối rủi ro xảy ra thêm những vụ xung đột phe phái. Nhưng tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế càng hiểu rõ mối rủi ro này như chừng nào, thì mối rủi ro sẽ được giảm đi nhiều chừng đó.
Chính phủ của Thủ tướng Maliki do người Shia lãnh đạo bị nhiều người chỉ trích là gạt những khối dân thiểu số ra ngoài lề, làm cho những mối căng thẳng phe phái tăng cao. Trong bài diễn văn hôm qua, ông đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết. Các phần tử hiếu chiến của ISIL, một nhóm thoát ly của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong vài tuần qua. Hoa Kỳ đang phái 300 cố vấn quân sự đến giúp Iraq chống lại phe nổi dậy.
Liên Hiệp Quốc và các nhà hoạt động cho nhân quyền trên khắp thế giới đang yêu cầu các quốc gia chấm dứt áp dụng biện pháp tra tấn đã bị cấm trong mọi hoàn cảnh theo luật quốc tế. Mỗi năm vào ngày 26 tháng 6, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế hỗ trợ các nạn nhân bị tra tấn để vinh danh và ủng hộ cho hàng trăm ngàn người, nam cũng như nữ và trẻ em, nạn nhân của tội phạm ghê tởm này. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Tra tấn không phải là một hiện tượng mới. Hình phạt này đã được áp dụng qua nhiều thời đại và được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay tại các vùng trên thế giới. Những thống kê đáng tin cậy không thể có được vì tra tấn được che giấu. Việc này xảy ra trong vòng bí mật tại các trạm cảnh sát, các nhà tù và những nơi giam giữ. Để có được khái niệm về mức độ của tra tấn, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế tường trình trong vòng 5 năm qua là tổ chức đã nhận được phúc trình về tra tấn tại 141 quốc gia từ các nơi trên thế giới. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva cho biết mỗi ngày đều nhận được những báo cáo mới về tra tấn từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Bà Mona Rishmawi là người đứng đầu ngành pháp trị, bình đẳng và không phân biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà nói với đài VOA là tra tấn xảy ra tại các quốc gia làm ngơ trước tập quán này và cho phép tra tấn tiếp tục mà không bị trừng phạt. Trong khi tra tấn xảy ra chính yếu tại các chế độ áp bức, bà nói tra tấn cũng xảy ra tại các nước dân chủ.
The difference is that when it happens, somebody acts. There is a parliament, there is a question in the parliament.
Sự khác biệt là khi xảy ra việc này thì sẽ có người hành động, có quốc hội, có chất vấn tại quốc hội. Bộ trưởng sẽ gặp rắc rối, có người nào đó sẽ phản ứng đối với việc này. Nhưng nếu quốc gia thực sự không cảm thấy có trách nhiệm, thì những việc làm quá đáng này sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa.
Nhiều hiệp ước quốc tế và luật lệ trong nước cấm việc tra tấn. Năm nay sẽ kỷ niệm 30 năm Công ước chống tra tấn, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận vào ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền. Tuy Công ước đã được 154 quốc gia phê chuẩn, tra tấn vẫn tiếp tục một cách sâu rộng và có hệ thống tại nhiều quốc gia đã phê chuẩn công ước này. Liên Hiệp Quốc cho biết là có 41 nước từ chối phê chuẩn công ước và một vài nước trong số này tiếp tục cho phép tra tấn và đối xử tàn bạo với những người bị bắt giam. Tra tấn có nhiều hình thức, từ đánh đập cho đến làm nhục về tình dục công khai và hiếp dâm. Nạn nhân thường bị buộc phải chứng kiến những đau đớn mà con cái hay những người thân trong gia đình phải chịu. Bà Mona Rishmawi nói, ảnh hưởng đối với các nạn nhân rất lâu dài. Bà nói, trong khi nhiều nạn nhân bị tổn thương nặng nề về thể chất, ảnh hưởng tệ hại nhất là những đau đớn về tâm thần mà các nạn nhân phải chịu.
These people were victims of intentional injury. These people...
Những người này là nạn nhân của việc cố ý gây thương tích. Những người này bị đối xử tàn bạo một cách cố ý. Bạn biết lúc bạn làm nhục người nào đó và cướp đi phẩm giá của họ thì rất khó cho những người này tự hòa giải với chính mình. Những giây phút đó lưu lại với họ trong một thời gian rất dài.
Dù sự khủng khiếp của những người sống sót phải chịu đựng, việc hàn gắn những vết thương này có thể thực hiện được. Quỹ tình nguyện của Liên Hiệp Quốc dành cho những nạn nhân bị tra tấn, trợ giúp nhân đạo, thuốc men, giúp đỡ về mặt tâm lý, pháp lý và tài chính cho nhiều người cần đến. Quỹ cũng hỗ trợ cho nhiều tổ chức phi chính phủ điều hành các chương trình phục hồi cho các nạn nhân bị tra tấn. Theo luật quốc tế, các quốc gia phải đảm bảo là nạn nhân bị tra tấn và bị đối xử tàn tệ phải được bồi thường hoàn toàn về những đau đớn và thống khổ mà họ phải chịu. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ hoàn thành nghĩa vụ này. Liên Hiệp Quốc nói các chính phủ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cảnh báo là chính phủ không thể tra tấn người dân mà không bị trừng phạt. Liên Hiệp Quốc nói các nạn nhân bị tra tấn đáng được hưởng công lý và những người phạm tội này phải bị trừng phạt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng trong những giờ sắp tới, Nga phải yêu cầu các phần tử đòi ly khai thân Nga ở Ukraine giải giới và đó là một điều cực kỳ quan trọng. Ông Kerry phát biểu như vậy tại Paris ngày hôm nay sau khi họp với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Ông Kerry cho biết ông và ông Fabius hoàn toàn đồng ý với nhau là Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chứng minh là Nga đang ra sức thuyết phục các phần tử đòi ly khai lùi bước và trở thành một phần của một tiến trình hợp pháp hướng tới hòa bình. Một ngày trước đó, chính quyền Obama cho biết họ sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Nga nếu Moscow không có hành động để xuống thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông George Earnest ngày hôm qua cho biết các chế tài mới sẽ nhắm vào những khu vực ngân hàng, năng lượng và quốc phòng của Nga. Tại Á Châu, thì các giới chức Australia cho biết họ tin chắc là chiếc máy bay Malaysia mất tích đã bay tự động khi bị rơi và các viên phi công có phần chắc là đã bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí. Nhận định đưa ra ngày hôm nay là giả thuyết vững chắc nhất cho đến nay của các giới chức chính quyền về nguyên do làm cho chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích. Phó Thủ tướng Warren Truss nói tại một cuộc họp báo rằng rất có thể là chiếc máy bay đã bay tự động khi hết xăng. Ông cho rằng nếu không như vậy thì máy bay đã bay theo tuyến đường mà người ta trông thấy từ các dữ liệu vệ tinh dùng để xác định nơi máy bay rơi. Trong một bản phúc trình công bố sau đó trong ngày hôm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Australia cho biết đường bay ổn định và sự thiếu thông tin liên lạc khiến họ tin là những người trên máy bay đã bị rơi vào tình trạng não bộ thiếu dưỡng khí. Trung Quốc tiếp tục chiến dịch chống khủng bố ở vùng Tân Cương với việc tuyên án tù cho 9 người nữa tại một cuộc đấu tố. Truyền thông nhà nước cho biết 9 bị cáo đã bị tuyên những án tù từ 3 năm cho tới 14 năm về nhiều tội, kể cả truyền bá thánh chiến, xúi dục đòi ly khai và khích động hận thù sắc tộc. Tờ Nhân dân Nhật Báo của nhà nước nói rằng 3.000 người đã tham dự phiên tòa quần chúng mà nhà chức trách đã tiến hành để tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của người dân đối với chiến dịch trấn áp. Một giới chức của huyện Cáp Cần, nơi phiên tòa diễn ra, đã hô hào cho điều mà ông gọi là một cuộc chiến tranh nhân dân chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông nói rằng dân chúng phải có quyết tâm đập tan mọi âm mưu ác độc của kẻ thù. Tuần trước, giới hữu trách Trung Quốc loan báo họ đã bắt gần 380 người và kết án hơn 315 người trong tháng đầu tiên của chiến dịch an ninh kéo dài một năm ở Tân Cương. Về World Cup thì 8 đội sẽ thi đấu trong ngày tranh tài cuối cùng của vòng bảng ngày hôm nay tại Brazil để tranh nhau 4 suất còn lại ở vòng 16 đội hay còn gọi là vòng knockout. Mỗi đội đều có cơ hội tranh được quyền vào vòng knockout, tuy các cơ hội không đồng đều nhau trước giờ bóng lăn. Cuộc đối đầu đang thu hút sự chú ý của nhiều người là trận Mỹ gặp Đức. Hai đội dẫn đầu bảng G này đều có thể vào được vòng 2 nếu hòa với nhau. Thậm chí đội nào thua trong trận này vẫn còn cơ hội vào vòng 2 nếu Ghana và Bồ Đào Nha hòa nhau. Trong khi đó, Ghana và nhất là Bồ Đào Nha muốn Đức phải thắng Mỹ với tỷ số càng cao càng tốt để cơ hội mở rộng hơn cho mục tiêu giành quyền vào vòng 2 của họ bằng một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Với Bồ Đào Nha thì mục tiêu đó có thể là khó nhất bởi vì họ cần phải ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Ghana. Ở bảng H thì Mỹ đã có đủ điểm vào vòng 2 và chỉ cần hòa trận đấu hôm nay là chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Nam Triều Tiên cần phải thắng Mỹ với tỷ số cao rồi phải trông chờ vào sự giúp đỡ của kết quả trận đấu bên kia thì mới có thể vào được vòng knockout. Algeria đứng nhì bảng H cần phải thắng Nga để đoạt vé vào vòng 16. Trận đấu hòa hoặc Algeria thua sẽ mở ra cơ hội cho Nam Triều Tiên. Vòng 16 sẽ khởi tranh vào thứ Bảy tới đây.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
I'm Ira Melman. We'll see you next time on American Cafe.